chào các bạn. Rất vui đêm radio ngày hôm nay lại quay trở lại với chúng ta trong một cái bầu không khí nó cũng bắt đầu là chớm vào mùa thu của Hà Nội. Và tất nhiên thì năm nay thì cái không khí nó cũng đã trở lại tuyệt vời hơn rất nhiều. Chiều nay thì mình có được đi ra ngoài đường. Thực ra mình mới bị ốm vào khoảng một tuần nay và không ra khỏi nhà, bỏ lỡ đi mất những cái buổi chiều nó mình cho rằng sẽ rất là đẹp. Bởi vì trong lúc mình nằm mà basement ở trong căn phòng của mình thì mình không có thể nhìn ra được ngoài trời nhiều lắm. Nhưng mà chiều hôm nay thì khi mà đi ra đường thì mình thấy bầu trời Hà Nội nó thực sự là đang trong những ngày mùa thu hết sức là ảo diệu và hấp dẫn. Mình nghĩ là nếu như chúng ta có cơ hội vào những cái ngày cuối tuần hoặc tất cả buổi chiều nào thôi, trên đường đi làm về mà các bạn bớt chút thời gian, bỏ qua những cái lo lắng và ưu phiền của mình, thì chịu khó ngẩng lên bầu trời và đón nhận một cái cảnh sắc, một cái không khí mùa thu của Hà Nội nó rất là đáng trân quý trong những cái ngày tháng nó cũng cận kề cuối năm rồi. Mà cũng không thể hiểu sao rằng là năm nay mọi thứ lại trôi qua thật là nhanh như vậy. Có thể nói rằng là chớp mắt thì thấy mùa hè, nhưng mà bây giờ thì chớp mắt thì đã gần thấy mùa đông rồi. Chủ đề của đêm radio ngày hôm nay thì vẫn như mọi khi, mình vẫn sẽ chia sẻ về những câu chuyện vui, những suy nghĩ cũng có thể là cá nhân thôi, nhưng mà nó cũng sẽ là những câu chuyện không đầu không cuối, vô thưởng vô phạt một chút. Và nó, mình chỉ hy vọng là sẽ mang lại cho niềm vui cho các bạn có được một giấc ngủ ngon, có được một cái sự vui tươi một chút. Tại vì thực ra thì ngày hôm nay tâm trạng mình cũng khá tốt. Lý do là như mình vừa nói rồi, thì thời tiết đẹp, sau một cái trận ốm dài thì mình được đi ra ngoài đường, mình được ngắm đường phố, mình được thưởng thức cái bầu không khí ngọt ngào tuyệt vời của mùa thu Hà Nội. Vì mình thực sự là yêu mùa thu Hà Nội. Mình yêu những cái buổi chiều Hà Nội, và mình yêu những cái con đường mùa thu Hà Nội. Nó có những cái nét đặc trưng rất tuyệt vời. Ngày hôm nay mình thèm ăn cốm kinh khủng. Không hiểu sao mình lại rất là thèm ăn cốm trong một cái buổi chiều nó như thế này. Thực ra thì ngày bé cái cảm giác được ăn cốm Hà Nội nó chỉ được xuất hiện vào những cái ngày hoặc là trung thu hoặc là sau trung thu 1-2 tuần. Lúc đấy khi mà giá của các cái loại bánh kẹo trung thu nó giảm xuống thì mẹ mình mới có tiền để mua một chút cốm. Gọi ngày đó thì mình không phân biệt được là cốm làng Vòng hay là cốm nào, chỉ biết là lúc đó thì cốm rất là ngon nhưng mà không được nhiều đâu. Hình như mẹ mình chỉ mua được đâu đó khoảng 1-2 lạng. Và quan trọng nhất là mua một nải chuối tiêu rất là to. Sau đấy thì cả nhà sẽ ngồi chờ những cái buổi tối sau bữa cơm và sẽ ăn chuối và ăn kèm với cốm. Thực ra đó là những cái buổi tối rất là ngọt ngào, rất là tuyệt vời. Nó diễn ra sau trung thu khá lâu. Như mình đã nói đấy, ngày xưa nhà mình rất nghèo, không phải lúc nào cũng có một cái sự ăn uống đầy đủ. Thế thì cái việc mà có cốm, mà có hoa quả như là chuối để ăn kèm với cốm sau những bữa cơm thôi, nó thực sự là xa xỉ. Và nó chỉ được diễn ra khi mà nó phải đi qua ngày lễ, ngày Tết, tức là đi qua ngày rằm mùng 1 rồi đó, các bạn biết rồi, thì người ta luôn luôn bán đồ hoa quả nó đắt. mẹ mình làm công nhân thì mẹ mình không có đủ tiền để mà mua những cái ngày lễ, ngày rằm như vậy. Thường là phải chờ qua đi đấy, thậm chí có khi đến cả tháng sau Trung Thu rồi thì mình mới được hưởng những cái không khí của cốm, rồi của thị, rồi của những cái đồ ăn hoa quả na, đại loại là như vậy. Còn bây giờ thì cuộc sống nó sẵn quá quá đi, thành thử ra nhiều khi bây giờ trẻ con bây giờ ăn cốm chúng nó cũng đâu có thấy ngon, cũng không có gì để đáng trách. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết khéo léo, chúng ta gợi mở này và hướng dẫn cho lũ trẻ con cách ăn những cái miếng cốm thơm, miếng cốm ngon, ăn với những cái miếng chuối nó vừa chín tới, thì mình thấy lũ trẻ nó cũng ăn rất là hăng say, và chúng cũng tấm tắc là khen ngon, thậm chí là cũng thích. Những con nhóc nhà mình á, mình cũng rất hay rủ dê là sắp có cốm và có chuối thì bố sẽ để dành cốm và chuối cho con ăn, thì cứ hẹn như vậy tạo cho con nhóc một cái cảm giác chờ đợi, là nó có ý thức là khi nào thì được ăn. Và quả nhiên khi mà mình bày ra những một hai trái chuối rất là thơm ngon cộng với cốm rất là mềm và hướng dẫn cách ăn, thì con men ăn lập tức là hết. So với những cái đám bạn ở khu ấy, thì bọn trẻ con không ăn, nhưng con bé mình ăn rất là say sưa. Và nếu khi con bé ăn say sưa rồi và nó rủ bạn bè trong cái lứa lít nhít của chúng nó ăn ấy, thì bọn chúng nó sẽ ăn theo. Tất nhiên có đứa nó không thích và có đứa nó thích, nhưng mà chỉ cần chúng nó có được chung một cái cảm xúc rằng là được ăn cốm và được gọi là ăn cốm ăn chuối như nhân dịp Trung Thu thôi, thì rất là tuyệt vời. À, thực ra câu chuyện chủ đề của ngày mình hôm nay mình không định nói nhiều về mùa thu, mà mình đang nói về những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Thực ra thì mỗi một khi á, chúng ta làm một điều gì đó có khi nó rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng đôi khi nhận được lại có thể chỉ là một niềm động viên, có thể chỉ là một vài cái lời gọi là chia sẻ, hoặc là một vài lời nhận xét là mang tính cứ cho là khách sáo đi, cứ cho là gọi là gì đó bóng bẩy cũng được, không sao. Tuy nhiên có khi những cái tín hiệu hoặc là những cái phản hồi của thế giới quan xung quanh chúng ta, có thể là bạn bè, đồng nghiệp, có thể là anh chị, bất cứ ai đó, đôi khi có thể làm cho chúng ta vui và làm cho chúng ta có thêm được những cái động lực. Thì đó là một cái thứ mà mình cho rằng là rất quan trọng trong cuộc sống, quan trọng tới mức mà mọi thứ có thể là nhỏ, có thể là đơn giản với người này, nhưng nó thực sự là rất khó đối với người kia. Mình lấy đơn cử là cái cô bạn gái của mình á, thì bỗng nhiên ngày một ngày đẹp trời, không có chơi TikTok bao giờ, nhưng mà bỗng nhiên một ngày đẹp trời, khi mà một cái clip nào đó của cô bạn đó bỗng nhiên được hàng trăm lượt thả tim và hàng trăm lượt gọi là interactive, là tương tác, thì mình cũng rất là wow, và mình cũng rất là chia sẻ rằng là wow, cái clip của em thật là tuyệt vời, hãy nhìn đi, thì trong vòng cũng chưa đến một ngày mà mọi người tương tác này, tức là em đang có độ hot, độ tương tác cao này, rất là đáng chú ý. Thì một cái tín hiệu ấy thôi, nhưng nó là một cái niềm vui thực sự, để mà bọn mình nói chuyện, mình có thể nghĩ ra những cái thứ hay ho, mặc dù ngay lúc đó bọn mình sẽ không làm được điều gì cả, nhưng mà nó là một niềm vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Và mình cũng thấy được rằng là khi mình làm như vậy thì cô bạn gái cũng sẽ rất là vui. Nó cũng giống như những ngày đầu tiên khi mà mình làm những cái postcard đầu tiên của Đêm Radio. Thực ra thì cũng không có nhiều người biết cái vocal của mình, nó nó đến từ đâu, tại sao lại ra đời Đêm Radio và tại sao lại có những cái podcast không đầu không cuối như thế này. Mục đích của mình là gì? Đơn giản, nó chỉ là chia sẻ niềm vui. Và những cái khi buổi tối các bạn khó ngủ, các bạn nghe một chút thôi, bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề về học thuật hay những vấn đề về cao siêu gì đó. Thả hồn và nhắm mắt lắng nghe những câu chuyện của mình, và hy vọng rằng là các bạn sẽ bắt gặp đâu đấy một cái cảm xúc, một sự dễ chịu thì đã là thành công lắm rồi. Thì cũng vậy thôi, có những cái postcard mình cũng nhận được cái lượng nghe rất là tốt. Có những cái postcard thì cũng không được quá nhiều. Tuy nhiên thì bằng một cách nào đó thì mình thấy rằng là có người quan tâm, có một số bạn quan tâm, và có một số khán giả ở đâu đó họ ủng hộ. Và điều đấy nó thực sự là những cái niềm vui để giúp cho mình cứ tiếp tục. Và đúng như là gần một năm vừa rồi thì mình bận quá, nhưng mà cũng như một ngày đẹp trời mình nhận được một cái message của một bạn audience ở đâu đó. Bạn có comment ở trên cái trang Dem Radio TikTok, và các bạn ấy rất là muốn là tiếp tục với các cái podcast mới. Thì thực sự đấy là một niềm vui. Các bạn có thể thấy rằng là những cái chỉ số và những cái lời khích lệ, cho dù chúng ta không biết chúng ta là ai, chúng ta không biết về nhau nhiều, nhưng mà đôi khi thế giới quan nhỏ xung quanh chúng ta như vậy mà là có những cái tác động tốt thì nó làm cuộc sống của chúng ta tốt hơn thôi. Mình lại có một cái niềm vui để tiếp tục làm những cái postcard. Các bạn có niềm vui để chia sẻ những cái mong muốn, những cái suy nghĩ của mình. Và đấy là một cái thế giới rộng lớn mà chúng ta còn có thể dành được cho nhau những cái tình cảm, những cái sự quan tâm, những cái lời động viên tích cực một chút, vui một chút, nhưng nó thực sự là mang lại niềm vui, mang lại một cái ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên thì nói vậy thôi, trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong cuộc sống, thậm chí là kể trong gia đình đi, đôi khi chúng ta không đối xử với nhau được như vậy. Đôi khi cũng có những người anh, người chị, người bạn, họ cũng lại chưa thực sự có được một cái sự động viên, một cái sự quan tâm mà mình cho rằng là không cần phải tới mức rằng nó phải là một cái sự thành thật hay một cái gì đó nó quá là lớn lao. Đôi khi nó chỉ là một cái sự động viên, hay đôi khi nó chỉ là một sự quan tâm ở mức độ nhẹ nhàng, một cái sự tích cực, và một cái nó gọi là một cái nhìn mang tính tươi mới, vui vẻ. Và quan trọng nữa là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, chúng ta thúc đẩy nhau, thì mọi thứ nó sẽ càng tốt đẹp hơn. Nó giống như là bạn nhìn thấy một bông hoa, thì thay vì bạn nhìn thấy bông hoa đấy tại sao nó lại nhiều gai thế, thì bạn hãy nhìn nó rằng là nó là bông hoa đẹp, nó có màu thật là tươi sắc. Chứ nếu bạn nhìn bông hoa và bạn nói rằng bông hoa này đẹp nhưng mà nó nhiều gai quá, thì cái nhiều gai quá của bạn chắc chắn sẽ làm bông hoa nó không còn cảm thấy tươi. Đôi khi người ta nhận xét một điều gì đó nhưng mà người ta quên mất rằng là chỉ cần một ý thôi cũng đã tốt, nhưng cũng chỉ cần một ý thôi có thể nó đã không tốt. Vậy thì để làm được một điều tích cực thì hoặc là một cái niềm vui nhỏ nhỏ nào đó, thì chúng ta hãy nghĩ điều đó thật là vui đi đã, và chúng ta phải sửa trong mỗi chúng ta. Thực ra mình cũng bị sửa khá nhiều. Trước đây thì đối với các bạn nhân viên của mình thì mình thường không có được một cái gọi là cái cách đánh giá gọi là quá nhiều năng lượng tích cực, mà thường mình mang đến cho các bạn một cái cảm giác sức ép thực sự về mặt suy nghĩ, về mặt hành động. Nhưng mà lâu dần mình nhận thấy rằng là trong trong hai trường hợp, khi mình training các bạn đi theo hướng khơi gợi cái sự tích cực, khơi gợi một cái yếu tố sáng tạo, yếu tố mới mẻ, bởi vì công việc của bọn mình trước đây nó vẫn mang tính về truyền thông, về sáng tạo, thành thử thì mình cố gắng truyền tới cho các bạn một cái cảm hứng sáng tạo, thì mình thấy là các bạn tiếp thu rất là nhanh, các bạn cảm thấy hồ hởi và các bạn sẵn sàng bắt tay vào việc như vậy. Nhưng nếu trong trường hợp các bạn không làm được việc một việc gì đó chưa đạt, và lúc đấy mình lại không training theo các bạn ấy theo hướng như mình vừa nói đấy, tức là không theo hướng khơi gợi, mà mình lại training theo cái hướng hoặc là mình quay ra mình chỉ trích các bạn, mà mình chỉ ra những cái vấn đề nó quá là tiêu cực đi, thì mình phát hiện rằng các bạn ấy sẽ ngay lập tức bị chặn mất cái dòng cảm xúc, mà bị chặn mất cái sự sáng tạo. Thậm chí lúc đó, sau đó thì các bạn sẽ làm theo một cái sự đề phòng, một cái sự đối phó nó khá là khiên cưỡng, thậm chí nó làm giảm sút chất lượng công việc của các bạn ý. Và thực sự là điều này đã làm cho mình cảm thấy rằng không nên có tiếp tục là đưa mình trở thành một cái người mang lại một cái nguồn năng lượng mình tưởng là tích cực, nhưng thực ra mình đã mang sự tiêu cực đến cho các bạn đồng nghiệp, cho các bạn nhân viên của mình. Và để thay đổi điều đó thì thật là không phải là dễ, nhưng mà cũng dần dần mình cũng học được những cái cách đó như mình vừa chia sẻ. Tức là mỗi một lúc mình sẽ chỉ nhận xét về niềm vui thôi, mỗi một lúc mình chỉ nói về những thứ tích cực, còn những điều tiêu cực, còn những điều chưa tốt, mình đôi khi mình sẽ xếp nó lại, mình sẽ chọn một cái thời điểm thích hợp hơn, hoặc là mình sẽ gọi là mình ghi sổ, mình chờ đợi bạn nhân viên đó, bạn đồng nghiệp đó thay đổi trên kinh dần dần. Và nếu như bạn ấy vượt qua cái point mình đã ghi sổ, thì có nghĩa là mình đã hiểu rằng bạn ấy đã tự thay đổi được cái câu chuyện đó. Còn trong trường hợp bạn ấy chưa thay đổi được ngay, thì lúc đó mình có cái cơ hội để đối chiếu rằng là đây, anh đã từng có lần ghi chép lại những cái điểm gọi là chưa tốt của em hay của bạn, thì bây giờ nó đang lặp lại, thì đấy là cái lúc khi mình chia sẻ lại thì nó lại mang tính gợi mở, và nó sẽ giúp cho bạn nhân viên đó, bạn đồng nghiệp đó cải thiện rõ hơn. Khi mà nói về chủ đề này thì mình lại nghĩ rằng là tại sao chúng ta vừa rồi chúng ta lại kiểu phát cuồng lên với câu chuyện là các thí sinh người đẹp thi hoa hậu đang hò hét ở trên cái sân khấu cuộc thi về cái cách thức giới thiệu mình là ai, đến từ đâu, ở trên vùng đất mà Việt Nam. Thực ra những cái lần đầu tiên khi mình xem cái clip tập hợp lại những cái phong cách của các cái cô gái thí sinh hoa hậu đang diễn ra trên truyền hình á, thì thực sự đấy là niềm vui thôi. Mình thấy nó vui, nó hài hước, nó funny. Thực sự là mình không nghĩ nhiều về câu chuyện chất lượng cuộc thi hay về tiêu chí này nọ và tại sao lại là như thế. Thú thực với các bạn rằng là mình cũng làm nghề liên quan đến những câu chuyện về tổ chức, liên quan đến vấn đề về hình ảnh, rồi là những cái kể cả những cuộc thi như vậy. Và ở một cái trạng thái rằng mình đã làm rất nhiều những cái loại hình như vậy, thành thực ra mình không còn muốn đứng ở vai trò là người tổ chức nữa, hay người nghĩ quá nhiều về mặt kỹ thuật của những cái chương trình như vậy. Mình hoàn toàn đóng vai là khán giả, và mình thấy rằng đấy là thực sự là rất là vui, rất là thú vị, thì chẳng có cớ gì mà lại tiếp tục chỉ trích cái người tổ chức hay là cái chương trình đó nó tổ chức ra một cái thứ nó gọi là lố lăng. Bởi vì xét cho cùng đấy là cuộc sống mà, người ta sẽ cần phải làm một điều gì đấy cho nó có một tiếng vang, có một cái sự hấp dẫn. Biết đâu nếu như không có cái các cái clip series, những cái cuộc gọi là tiếng hô hào mang tính gọi là hài hước như vậy, thì các bạn đâu có biết được về những các thí sinh xinh đẹp của một cuộc thi hoa hậu ở một đất nước như chúng ta. Có một năm hiện nay thống kê là có gần 30 cuộc thi về sắc đẹp hoa hậu từ nhỏ tới lớn, thì xét cho cùng thì nó cũng bình thường thôi. Và đấy là niềm vui trong cuộc sống, và mình nghĩ rằng hãy chúng ta hãy nghĩ về những cái điều đó một cách gọi là vui vẻ, không lấy điều đó để làm cái sự chỉ trích nữa. Thực ra thì mình thấy rằng là dần dần thì cuộc sống của chúng ta vốn dĩ nó đã chứa chất quá nhiều những cái lo toan, những cái suy nghĩ đối phó, rồi những cái mưu tính về làm ăn, về kinh doanh, về cái việc này việc nọ, nhiều thứ lắm. Thế mà chúng ta lại phải để tâm thêm những cái việc không phải thuộc về việc của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ về nó với một cái suy nghĩ không được tích cực, không được vui vẻ, thì chẳng phải là chúng ta đang tự chuốc thêm vào mình những cái sự âu sầu, sự bực dọc và sự khó chịu, đúng không? Thì đó là lý do tại sao Dem Radio ngày hôm nay mình lựa chọn một cái thông điệp nhẹ nhàng thôi, rằng là nếu được thì chúng ta hãy luôn nghĩ về những thứ thật sự là vui vẻ, thực sự là nó gọi là những cái niềm vui nho nhỏ thôi trong cuộc sống. Hãy dành tặng cho nhau những cái lời động viên, những cái sự khích lệ, cho dù thật là nhỏ đi, cho dù nó không phải là điều lớn lao đi, nhưng nếu nó là một tiếng cười thì hãy dành cho nhau những tiếng cười. Nếu nó chưa phải là việc tốt thì hãy động viên nhau làm những điều việc tốt. Nếu nó chưa phải là một việc trọn vẹn thì hãy động viên nhau cố gắng làm thành một điều trọn vẹn. Và nếu mọi thứ nó chưa được tích cực thì chúng ta hãy tạm nghĩ về, gác qua những cái suy nghĩ tiêu cực, mà chúng ta kể cả trong trường hợp nó khó quá đi thì chúng ta cũng bỏ qua nó, cố gắng nghĩ về những cái thứ vui vui xinh xinh, những tiếng cười, thậm chí nó có thể là vô bổ đi chăng nữa, nhưng mà ít nhất các bạn cần phải giải phóng được đầu óc của mình, xa rời những cái thứ nó quá nặng nề và những cái thứ nó quá căng thẳng. Chúng ta cần phải giữ được tâm thế của mình ở một trạng thái bình an. Đã đủ vất vả rồi, đã đủ áp lực rồi thì với bạn bè, với gia đình, với người thân, người yêu, hãy cố gắng dành cho nhau những tiếng cười, những niềm vui, những cái sự động viên và khích lệ. Bởi vì hơn lúc nào hết, những cái vòng tròn kết nối nhỏ xinh xinh của chúng ta hàng ngày, khi chứa đầy những cái năng lượng vui tươi và tích cực, thì chúng chỉ giúp chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng gặt hái được nhiều những cái niềm vui lớn, những cái thành công tốt đẹp hơn. Mong rằng là nó sẽ không chứa những cái buồn phiền, những cái lo âu và những cái tiêu cực. Đó là những thứ mà Dem Radio thực sự muốn mỗi một người, các bạn khán giả, chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể, thậm chí chúng ta có thể tâm sự với nhau. Với Dem Radio, bọn mình sẵn sàng lắng nghe, bọn mình sẵn sàng chia sẻ. Chúng ta có thể thêm bạn, chúng ta có thể thêm được những cái câu chuyện vui, và chúng ta có thể chia sẻ được những cái thứ thú vị trong cuộc sống. Và để mỗi đêm về, giấc ngủ nó thực sự là thật là đẹp với chúng ta. Sáng mai ra, chúng ta mở mắt nở một nụ cười, chào đón một ngày mới. Nhất là Hà Nội đang vào mùa thu đẹp như thế này, còn gì bằng là việc dậy sớm, dạo quanh phố, làm một bát bún phở nào đó thật là ngon, ấm bụng, làm một chút trà, cà phê, ngắm trời đất và thưởng thức những cái ngày yên bình như vậy. Sau đó chúng ta sẽ có những cái công việc tiếp theo để tiếp tục làm việc và gặp gỡ những người bạn. Đấy thực sự là những cái điều tuy nó không quá to tát, nhưng mình cho rằng là cũng không phải ai dễ dàng làm được việc đó. Bởi vì khi chúng ta bỏ qua quá nhiều cái khoảng thời gian lo âu mà chúng ta quên mất là cuộc sống vẫn cần những cái thứ bình dị như vậy, thì cũng sẽ thật là đáng tiếc. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi Dem Radio. Hy vọng chúng ta sẽ có được những cái đêm ngủ ngon, những cái giấc mơ đẹp, Và bây giờ thì cũng đã muộn rồi, các bạn hãy tắt đèn, giảm volume và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Xin chào và hẹn gặp lại.